Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Thanh Phương, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 21 tháng 8 2018. Malaysia dừng các dự án với Trung Quốc để tránh bị vỡ nợ. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đóng cửa hàng chục chốt canh gác dọc biên giới hai nước. Cộng hòa Séc tưởng niệm 50 năm ngày Nga chiếm đóng Tiệp Khắc. Iran cho ra mắt chiến đấu cơ tự chế tạo đầu tiên. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc đối đầu về Iran khiến quan hệ thương mại Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Theo dòng thời sự, bất đồng Mỹ-Bắc Triều Tiên vẫn đe dọa ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Kính thưa quý vị, trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Bắc Kinh nhân kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Trung Quốc, Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết ông đã thông báo với các lãnh đạo Bắc Kinh là Malaysia phải đình chỉ các dự án với Trung Quốc do lo ngại bị vỡ nợ, Thanh Phương cho biết.
Cụ thể, theo tờ nhật báo Singapore The Straits Times, Thủ tướng Mahathir tuyên bố hai dự án hợp tác với Trung Quốc là dự án đường sắt phía đông bán đảo Malaysia và dự án hai đường ống dẫn khí này đã bị đình chỉ vì khả năng tài chính của Malaysia không đủ để thực hiện hai dự án này. Tuy nhiên, chi tiết về việc đình chỉ hai dự án nói trên, trong đó có vấn đề bồi thường, sẽ được thảo luận sau. Theo lời Thủ tướng Mahathir, phía Trung Quốc hiểu vấn đề và đồng ý. Nhật báo The Straits Times tuyên bố ưu tiên hiện nay của Malaysia là giảm các khoản nợ và các khoản vay. Nói chung là trong chuyến đi Bắc Kinh vừa qua, Thủ tướng Mahathir đã có giọng điệu hòa hoãn hơn so với những tuyên bố cứng rắn trước đó của ông. Thông tin viên RFI Angelique Forger từ Thượng Hải tường trình.
Depuis son retour au pouvoir, Mahathir Mohamad n'a de cesse de critiquer les investissements chinois.
Từ khi trở lại nắm quyền, ông Mahathir Mohamad vẫn liên tục chỉ trích những đầu tư của Trung Quốc ở Malaysia, vì theo ông, những đầu tư này sẽ gây phương hại cho chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Malaysia đặc biệt chống những thỏa thuận mà các công ty nhà nước Trung Quốc đã ký với chính phủ của thủ tướng tiền nhiệm, nay đang bị cáo buộc tham nhũng. Nhưng khi đến thăm Trung Quốc, ông Mahathir có giọng điệu bớt gay gắt hơn. Ông đã tuyên bố với báo chí: "Chúng tôi có nhiều điều phải học từ Bắc Kinh. Tôi tin tưởng vào hợp tác với Trung Quốc vì Trung Quốc mang lại cho chúng tôi rất nhiều thứ." Khi hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, thậm chí ông còn kêu gọi Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Malaysia. Báo chí chính thức của Trung Quốc tỏ vẻ vui mừng về sự thay đổi giọng điệu này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Malaysia không có sự lựa chọn nào khác vì nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại. Như vậy là Bắc Kinh lại có dịp mở rộng ảnh hưởng hơn nữa tại Đông Nam Á.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Vẫn tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đóng cửa các chốt canh gác dọc biên giới hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo như trên và giải thích biện pháp này nhằm củng cố lòng tin giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội là các trạm gác nằm cách nhau chưa tới 1 km sẽ được đóng cửa trước. Nhưng trả lời phỏng vấn của AFP, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối cho biết liệu các trạm gác có bị tháo dỡ hẳn hay không. Liên quan tới quan hệ Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên, trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump hôm qua nói rằng có thể ông sẽ gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Donald Trump phát biểu, xin trích, tôi quý mến ông ấy quý mến tôi có những quan hệ cá nhân tốt đẹp với lãnh đạo Kim, và tôi nghĩ rằng điều đó giúp duy trì những thành quả đã đạt được, ngụ ý nói tới việc ngừng các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của chế độ Bình Nhưỡng. Chủ nhân Nhà Trắng cũng khẳng định rằng Bắc Triều Tiên đã có các biện pháp đặc biệt để tiến tới phi hạt nhân hóa, cho dù hiện có nhiều ý kiến nghi ngờ về ý đồ thực thụ của Kim Jong-un. Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng sau 3 tháng xử lý hồ sơ Bắc Triều Tiên, thành quả mà ông đạt được nhiều hơn những gì mà các tổng thống tiền nhiệm đã đạt được trong suốt 30 năm qua.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, trong một báo cáo mà hãng tin AFP tham khảo được ngày hôm nay, thì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động hạt nhân, mặc dù lãnh đạo nước này là ông Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Trong bản báo cáo sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, vào tháng tới, tổng giám đốc của cơ quan này, ông Yukiya Amano, cho rằng việc duy trì và phát triển chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là rất đáng lo ngại. Theo cơ quan IAEA, có những dấu hiệu cho thấy có những hoạt động liên quan đến phòng thí nghiệm phóng xạ hóa học của Bắc Triều Tiên trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5, tức là sau cuộc họp thượng đỉnh liên triều vào tháng 4. IAEA còn cho biết là lò phản ứng thử nghiệm của cơ sở hạt nhân Yongbyon vẫn tiếp tục chu kỳ vận hành, được khởi đầu từ tháng 12, 2015. Mặt khác, cũng theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục xây dựng lò phản ứng bằng nước nhẹ tại cơ sở hạt nhân Pyongyang, cho rằng các hoạt động nói trên của Bắc Triều Tiên là vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tổng giám đốc cơ quan IAEA Amano một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nước này, và ông tuyên bố Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẵn sàng gửi các thanh tra viên đến tại chỗ. Xin nhắc lại là ngày 12 tháng 6 vừa qua, khi họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un đã cam kết sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, nhưng ông không đưa ra lịch trình cụ thể cũng như thể thức thực hiện.
Sau 4 ngày lênh đênh ngoài khơi đảo Lampedusa, con tàu Diciotti của lực lượng tuần duyên Ý chở khoảng 180 di dân được phép cập cảng Catania trên đảo Sicilia vào hôm qua. Tuy nhiên, những người này bị cấm lên bờ chừng nào Ý chưa tìm được giải pháp với Liên hiệp châu Âu về phân bổ họ đi các nước khác. Đặc phái viên RFI Anne Lenier tường trình từ Catania.
Cầu cảng nơi con tàu của lực lượng tuần duyên Ý neo đậu chật kín người. Người ta nhìn thấy rất nhiều cảnh sát có vũ trang chịu trách nhiệm theo dõi mọi hoạt động trên tàu Diciotti đang chờ 177 người di dân được cứu ngoài khơi từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8. Về mặt chính thức, chính quyền Ý xem đây chỉ là một sự quá cảnh kỹ thuật. Nói một cách khác, con tàu quân sự được dọn dẹp, được chu cấp thêm thức ăn, thuốc men và nhiên liệu để lại khởi hành đến một địa điểm vẫn chưa rõ là ở đâu. Vì vậy, hành trình vẫn chưa chấm dứt với những di dân trên tàu, không giống với kết thúc của di dân trên tàu Aquarius hồi tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini đòi phải có được bảo đảm về sự phân bổ những người nhập cư này đến các quốc gia châu Âu khác, sau đó mới để cho họ lên bờ. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng với Bruxelles từ 48 giờ qua, theo yêu cầu của Ngoại trưởng Ý, dường như khá phức tạp. Về phần mình, đại diện tại Ý của Phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Carlos Tassimi nhắc lại rằng những người trên tàu Diciotti đã bị lạm dụng và tra tấn ở Libya và họ có quyền xin tị nạn.
Cách nay tròn 50 năm, vào ngày 21 tháng 8 năm 1968, Nga điều chiến xa sang chiếm đóng Tiệp Khắc, đặt dấu chấm hết cho mùa xuân Praha, thời kỳ tương đối tự do tại nước Cộng sản này. Ngày hôm nay, nhiều hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại thủ đô của Cộng hòa Séc. Từ Praha, thông tín viên RFI gửi về bài phóng sự.
La rue Vinohradská a changé en 50 ans, mais la radio publique est toujours dans le même bâtiment, l'une des principales cibles.
Con phố Vinohradská đã thay đổi trong 50 năm qua, nhưng đài phát thanh nhà nước vẫn ở tòa nhà đó, một trong những mục tiêu tấn công chính mà quân đội Liên Xô nhắm tới vì muốn kiểm soát cả đất nước và làn sóng phát thanh của quốc gia này. Chính tại đây, ngày hôm nay diễn ra lễ tưởng niệm, nhưng một số người, nhất là giới trẻ, không thực sự biết đến sự kiện này. Anh Vostek, 29 tuổi, thú nhận: "Tôi tin rằng có ngày kỷ niệm, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày 21 tháng 8. Cái tên Alexander Dubček, một gương mặt tiêu biểu của mùa xuân Praha, không gợi nhắc điều gì. Trái lại, năm 1968 vẫn là một chấn thương tinh thần đối với những người đã sống dưới thời Cộng sản, trong đó có ông Milan, một tài xế taxi sắp về hưu. Ông nói, Putin từng là nhân viên KGB, giờ đây ông ấy bắt người dân các nước khác, bắt đầu từ Ukraine, phải chịu đựng những điều mà chúng tôi đã phải chịu đựng vào năm 1968. Thường bị coi là thân Nga, Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman không tham dự các buổi lễ kỷ niệm chính thức và không đọc bất cứ bài diễn văn hay phát biểu gì, trái với đồng nhiệm Slovakia Andrej Kiska. Tối hôm nay, một buổi hòa nhạc lớn dự kiến được tổ chức tại quảng trường Venceslá Praha. Ngôi sao Magda Kubisova sẽ trình diễn ca khúc đã trở thành biểu tượng của mùa xuân Praha. Trong lĩnh vực điện ảnh, cũng trong ngày hôm nay, bộ phim Jan Palach bắt đầu được trình chiếu. Đây là bộ phim kể về thanh niên Jan Palach, một sinh viên người Séc đã tự thiêu vài tháng sau khi xảy ra cuộc xâm chiếm của Liên Xô.
Alexio Zenzweig, Prague, RFI.
Vẫn tại châu Âu, ngày hôm nay đạo diễn Ukraine Oleg Semtsov, hiện bị cầm tù ở miền Bắc nước Nga, đã tuyệt thực đến ngày thứ 100 mà vẫn không có hy vọng được trả tự do, mặc dù tình trạng sức khỏe suy kiệt và phương Tây gây áp lực với Điện Kremlin.
Đạo diễn Ukraine 42 tuổi này đã tuyệt thực từ ngày 14 tháng 5 để đòi trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị Ukraine đang bị giam giữ ở Nga. Nay ông chỉ sống được là do chấp nhận ban quản lý nhà tù trường thức ăn qua ống thông. mặc dù nhiều nhà văn, diễn viên và nhà làm phim phương Tây đã kêu gọi phóng thích ông Oleg Sentsov, nhưng Moscow kiên quyết không nhượng bộ, nhắc lại rằng đạo diễn Ukraine này đã bị kết án tù vì một tội rất nặng, đó là tội khủng bố, và dẫu sao thì muốn được ân xá, chính ông Sentsov phải làm đơn. Cho tới nay, đạo diễn Ukraine vẫn từ chối viết đơn xin ân xá. Theo lời bà Natalia Kaplan, người chị em bà con với ông Sentsov, nói với hãng tin AFP vào tuần trước, đạo diễn Ukraine này đã hết hy vọng và không còn tin là sẽ được tự do. Còn theo bà Zoya Svetova, một nhà hoạt động Nga đã gặp được Sentsov ngày 14 tháng 8 vừa qua, thì cho biết đạo diễn Ukraine đã sụt mất 17 kg. Nhưng vào giữa tháng 8, chính quyền Nga khẳng định là khi một ủy ban giám sát các nhà tù đến thăm Sentsov, đạo diễn Ukraine đã không than phiền gì cả. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, khi nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều đề nghị để cấp tốc tìm ra một giải pháp nhân đạo cho vụ Sentsov. Là một người chống lại việc sáp nhập Crimea vào Nga, ông Oleg Sentsov đã bị kết án 20 năm tù vào năm 2015 với cáo buộc khủng bố và buôn lậu vũ khí trong một phiên xử mà Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ukraine, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã đồng thanh lên án. Còn tại Praha hôm nay, nhiều đạo diễn của Cộng hòa Séc thông báo tuyệt thực cho đến ngày 25 tháng 8, kêu gọi các đồng nghiệp tiếp nối cuộc tuyệt thực này để bày tỏ tình đoàn kết với Oleg Sentsov.
Ngày hôm nay, chính quyền Tehran giới thiệu chiến đấu cơ đầu tiên hoàn toàn do Iran chế tạo nhân cuộc diễu hành trong Ngày Công nghiệp Quốc phòng Toàn quốc. Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định sức mạnh quân sự của Iran chỉ nhằm răn đe kẻ thù.
Chiếc chiến đấu cơ có tên gọi Kosa, theo hãng tin Iran Tasnim, chiến đấu cơ này có nhiều trang thiết bị tối tân, trong đó có các radar đa năng. Kosa đã được thử nghiệm thành công. Trong một bài diễn văn phát trên truyền hình, Tổng thống Rouhani phát biểu, xin trích, khi chúng tôi nói về khả năng quốc phòng, có nghĩa là chúng tôi tìm kiếm hòa bình lâu dài. Một số người nghĩ rằng người ta thường tăng cường sức mạnh quân sự để gây chiến, nhưng chúng tôi đi tìm hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Thiếu phương tiện răn đe là bật đèn xanh cho con nước khác tiến vào đất nước chúng tôi. Thứ Bảy tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami cũng khẳng định Iran đang tìm cách cải thiện hệ thống tên lửa đạn đạo để đối phó với các mối đe dọa từ Israel và Mỹ mà Tehran coi là hai kẻ thù. Còn tại Mỹ, một người Mỹ gốc Iran và một người Iran sống tại California bị Tư pháp Hoa Kỳ bắt vì tội làm gián điệp cho chính phủ Iran. Hai người này đã thu thập thông tin về các nhà đối lập với chính quyền Tehran và lén chụp ảnh các cơ sở Do Thái tại Mỹ. Hai người này bị bắt hôm 9 tháng 8, nhưng hôm qua một tòa án ở Washington mới tiết lộ thông tin.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, do đời sống bấp bênh, rối loạn chính trị, nên làn sóng người Venezuela bỏ xứ ra đi không ngừng tăng, phần lớn đi qua ngả Colombia. Còn nước Ecuador láng giềng đã áp dụng biện pháp mới kể từ ngày 18 tháng 8 vừa qua, chỉ cho phép người Venezuela có hộ chiếu nhập cảnh. Sau đây là tường trình của thông tin viên RFI Marie-Ève de Teuf có mặt tại cầu Rumichaca, điểm nối chính giữa Colombia và Ecuador.
Au pied du pont Rumichaca, il y a la longue queue des Vénézuéliens qui vont
dưới chân cầu Rumichaca, một đoàn người Venezuela rồng rắn chờ được đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu. Họ tới đây bằng xe buýt hoặc đi nhờ xe. Họ muốn đi tiếp đến Peru hoặc một nước nào đó xa hơn. Cạnh đó, ngồi trên vỉa hè, nhiều người khác cũng muốn tiếp tục hành trình, nhưng họ không có hộ chiếu. Từ 72 giờ nay, Ecuador yêu cầu di dân Venezuela phải có hộ chiếu. Biện pháp này đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Một người Venezuela nói, Tổng thống Ecuador không muốn nhân nhượng. Điều ông ấy làm với chúng tôi thật là kinh khủng. Chúng tôi không muốn ở lại nước của ông ấy. Chúng tôi chỉ muốn đi qua Ecuador để tới một nước khác vì gia đình chúng tôi đang chết đói ở Venezuela. Bệnh viện không có thuốc men, cũng không còn gì để ăn. Nếu đất nước chúng tôi vẫn ổn định, chúng tôi đã ở lại Venezuela rồi. Tại sao họ ra đi mà không có hộ chiếu? Bởi vì rất khó để được cấp ở Venezuela. Ông nói tiếp, nếu không luồn lách thì không thể có được, phải trả tiền để có hẹn, mà bây giờ họ bắt trả bằng đô la. Chúng tôi thì lại không có tiền. Không phải là chúng tôi không muốn có giấy tờ hợp lệ, mà là do chúng tôi không thể làm được. Những người Venezuela không có hộ chiếu, chuẩn bị ngủ thêm một đêm trên vỉa hè, có giò trong những chiếc chăn nhỏ. Trời đang lạnh ở Nam Mỹ và ở độ cao 2.900 mét so với mực nước biển.
Marie-Ève de Teuf, Puente Rumichaca, RFI.
Tại Hoa Kỳ, trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters được đăng tải ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về khả năng bị cáo buộc bội thệ nếu ông trả lời có tuyên thệ với công tố viên đặc biệt Robert Mueller, đặc trách nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Cụ thể, Tổng thống Trump sợ rằng tất cả những gì ông nói với công tố viên đặc biệt sẽ được so sánh với lời khai của những nhân vật khác như cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI James Comey mà Tổng thống Mỹ đã cách chức. Ông Trump sợ rằng mọi khác biệt trong lời khai của hai người sẽ được sử dụng để cáo buộc ông tội bội thệ, một tội mà có thể khiến ông bị truất phế. Công tố viên đặc biệt Mueller hiện đang điều tra về khả năng các quan chức Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 và đã có sự thông đồng giữa ekip tranh cử của ông Donald Trump với các quan chức Nga. Ông cũng sẽ xác định xem Tổng thống Trump sau đó có đã phạm tội cản trở tư pháp hay không.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Ấn Độ, hơn 1 triệu người tản cư do mưa lũ. Theo thông báo của chính quyền bang Kerala miền Nam Ấn Độ, hôm nay hơn 1 triệu người đang tạm cư trong các trại do hậu quả của những cơn mưa lũ dữ dội mà đã khiến hơn 410 người thiệt mạng tính cho đến nay. Do nguồn nước bị ô nhiễm và do điều kiện vệ sinh tồi tệ, nhà chức trách lo ngại dịch bệnh sẽ lan tràn.
Trung Quốc và Salvador chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Lễ ký kết diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Salvador khẳng định Bắc Kinh đã trở thành đối tác chiến lược của đất nước Trung Mỹ nhỏ bé này. Điều đó cũng có nghĩa là Đài Loan lại mất đi một đồng minh. Trong khi đó, hôm qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối với Hoa Kỳ về việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tranh thủ đi thăm cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khi bà quá cảnh ở Hoa Kỳ trên đường công du châu Mỹ Latin.
Đối đầu đẫm máu tại các khu ổ chuột ở Rio, Brazil, sáng sớm hôm qua, hơn 4.000 quân nhân được xe bọc thép và máy bay trực thăng yểm trợ đã tiến hành một đợt bố giáp quy mô lớn tại 3 khu ổ chuột ở phía bắc Rio, nổi tiếng với các băng đảng buôn bán ma túy. Ít nhất 12 người chết, trong đó có 2 quân nhân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cuộc đối đầu về Iran khiến quan hệ thương mại Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký vào năm 2015 giữa Tehran và 6 cường quốc gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức, Hoa Kỳ đã tái lập loạt trừng phạt đầu tiên nhắm vào Iran từ ngày 6 tháng 8 năm 2018. Đợt trừng phạt thứ hai chủ yếu nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 tới đây. Quyết định của Mỹ làm cho nhiều nước châu Âu và Nga, và đặc biệt là Trung Quốc bất bình. Bắc Kinh tuyên bố tiếp tục trao đổi mậu dịch với Tehran, đương nhiên trong đó có dầu lửa. Lập trường này của Trung Quốc có nguy cơ làm cho quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh thêm căng thẳng. Để tránh trừng phạt của Mỹ, nhiều tập đoàn châu Âu đã rời Iran dù Liên hiệp châu Âu từng tuyên bố tìm cách hỗ trợ. Ngày 20 tháng 8, đến lượt tập đoàn dầu khí Total của Pháp quyết định từ bỏ dự án đầu tư 4,9 tỷ đô la ở miền nam Iran, liên doanh cùng với tập đoàn CNPCI của Trung Quốc và Petropa của Iran. Tuy nhiên, Trung Quốc có những biện pháp ngược lại, tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Iran. Một mặt, Bắc Kinh công khai phản đối các cách đơn phương trừng phạt theo quyền tài phán cánh tay dài trong quan hệ đối ngoại, theo nội dung cuộc điện đàm ngày 17 tháng 8 giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và đồng nhiệm Zarif, đồng thời khẳng định quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Iran không thể bị tác động vì lợi ích của bất kỳ cá nhân nào. Theo nhận định của The Wall Street Journal ngày 18 tháng 8 vừa qua, dường như để thách thức Hoa Kỳ, Trung Quốc thậm chí có thể tăng khối lượng dầu nhập khẩu từ Iran. Bên cạnh yếu tố chính trị, ngoại giao, không chấp nhận sự áp đặt trừng phạt của Mỹ về mặt kinh tế, Trung Quốc cần nhập khẩu dầu lửa của Iran. Thực vậy, Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất của ngành dầu mỏ Iran, nhập gần 1/4 tổng sản lượng dầu xuất khẩu của nước này. Theo trang Gazeta.ru được Sputnik trích lại, thì trong vòng 3 năm gần đây, lượng tiêu thụ dầu lửa tại Trung Quốc tăng trung bình 5% mỗi năm so với mức tăng trung bình 1,7% trên thế giới. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA thì thẩm định Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là những nước có nhu cầu năng lượng lớn nhất từ nay cho đến năm 2030. Ngoài ra, trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ, ngay từ tháng 3 năm 2018, Trung Quốc đã tiến hành nhiều giao dịch quốc tế bằng nhân dân tệ. Bắc Kinh muốn đi xa hơn khi dùng tiền Trung Quốc để nhập dầu lửa nhằm tránh trừng phạt của Mỹ vì giao dịch bằng đồng đô la. Đô la Mỹ cũng bị Iran tẩy chay. Ngày thứ tháng 4 vừa qua, Tehran đã tiến hành mọi giao dịch quốc tế bằng euro. Đồng tiền chung châu Âu cũng được Liên hiệp châu Âu và Ấn Độ sử dụng để tiếp tục mua khí đốt của Iran. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã đưa ra những lời đe dọa chỉ đích danh Trung Quốc cũng như những nước tiếp tục nhập dầu của Iran là sẽ phải đối mặt với những hậu quả sau khi loạt trừng phạt thứ hai nhắm vào Iran có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 11. Để bảo đảm cho các biện pháp trừng phạt được tuân thủ nghiêm ngặt, Hoa Kỳ thành lập nhóm hành động về Iran. Phát biểu trong lễ nhậm chức đứng đầu nhóm hành động, ông Brian Hook, một chuyên gia về Iran khẳng định mục tiêu là cắt đứt hoàn toàn khối lượng dầu nhập khẩu từ Iran ở mỗi nước từ nay đến ngày 4 tháng 11, từ trong nguyên văn. Sự đối đầu về hồ sơ Iran sẽ còn khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm phức tạp trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc. Bất bình vì thâm hụt thương mại hơn 20 tỷ đô la với Trung Quốc và hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ gấp 4 lần khối lượng nhập khẩu, Tổng thống Donald Trump lần lượt đưa ra các đợt tăng thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc với tổng trị giá lên đến 200 tỷ đô la để lấy lại cân bằng. Trả lời Reuters ngày hôm qua 20 tháng 8, chủ nhân Nhà Trắng cho biết không trông đợi nhiều lắm vào các cuộc đàm phán với đại diện thương mại của Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày mai và ngày thứ năm tới đây tại Washington. Cuộc đối đầu dường như sẽ chưa có hồi kết vì Tổng thống Mỹ không giới hạn thời gian để chấm dứt cuộc khủng hoảng thương mại Mỹ-Trung vì ông có một chiến lược dài hơi. Phía Trung Quốc cũng chưa rõ bước tiếp theo của chính quyền Mỹ. Một nguồn tin thân cận với chính quyền Bắc Kinh cho Financial Times biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo lắng vì họ không biết cuộc chiến này cuối cùng sẽ dẫn đến đâu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, Donald Trump bảo hộ mậu dịch, kinh tế Mỹ thấm đòn. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đến Việt Nam. Còn bây giờ, mời quý thính giả theo dõi Mai Vân trong mục Theo dòng thời sự. Bất đồng Mỹ-Bắc Triều Tiên vẫn đe dọa ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Từ đầu năm đến nay, tình hình bán đảo Triều Tiên đã lắng dịu sau một thời gian dài căng thẳng. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tăng cường các cử chỉ hòa giải, trong lúc đối thoại đã được tái lập giữa Bình Nhưỡng và Washington. Tuy nhiên, trong một bài phân tích ngày 18 tháng 8 vừa qua, tuần báo Anh The Economist đã lên tiếng cảnh báo đừng để bị tình hình yên ổn hiện thời trên bán đảo Triều Tiên đánh lừa. Theo tờ báo này, bất chấp những thành công ngoại giao bề mặt trong thời gian gần đây, những hiểm nguy vẫn đầy rẫy trên bán đảo Triều Tiên. Theo The Economist, thì điểm cần phải ghi nhận trước tiên là không khí hòa dịu giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên xuất hiện từ đầu năm đã tiếp tục được chính quyền hai bên cụ thể hóa trong những ngày cuối tháng 8 này với liên tiếp hai sự kiện đầy ý nghĩa biểu tượng. Hôm 20 tháng 8, lần đầu tiên từ 3 năm nay, một số gia đình bị ly tán lại có cơ hội trùng phùng với nhau, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Trước đó hai hôm, ngày 18 tháng 8, thì lần thứ hai trong không đầy một năm, vận động viên thể thao Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lại cùng nhau diễu hành dưới cùng một lá cờ thống nhất tại Á vận hội Jakarta 2018. Như thể là cả Seoul lẫn Bình Nhưỡng đều muốn khẳng định trước thế giới ý chí hòa giải của mình. Trong những ngày tới đây, thì mặt trận ngoại giao với Bắc Triều Tiên là trung tâm sẽ sôi nổi trở lại, với ít nhất là hai cuộc gặp thượng đỉnh đã được chính thức xác nhận. Trước hết là hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, mà hai bên đã đồng ý là sẽ được tổ chức ở Bình Nhưỡng trước cuối tháng 9. Ngoài ra, cũng sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ở Bình Nhưỡng, nhân chuyến công du Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình. Theo lời mời của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 9 tháng 9.
Đối với The Economist, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc phá vỡ tình thế cô lập của mình.
Trước hết là với người anh em ở miền Nam, cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba vào tháng 9 đánh dấu một thay đổi cực kỳ nhanh chóng sau thời kỳ quan hệ lạnh giá trước đây. Lãnh đạo Bình Nhưỡng cũng thành công trong việc giải hòa với đàn anh Trung Quốc vốn rất bất bình sau những vụ thử hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Đối thủ quan trọng nhất là Hoa Kỳ cũng đã được lãnh đạo Bình Nhưỡng xử lý tốt với cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Singapore vào đầu tháng 6.
Mọi sự có vẻ như rất suôn sẻ, nhưng theo The Economist, các cộng sự viên của ông Trump không thấy là mọi sự đều tốt đẹp. Cho đến nay, nền ngoại giao hậu thượng đỉnh Singapore hầu như có rất ít kết quả.
Ngoài việc đình chỉ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, thì Bắc Triều Tiên đã khẳng định rằng họ đã tỏ thêm một số thiện chí như tháo dỡ một khu thử nguyên tử ngầm dưới lòng đất và trao trả cho Mỹ hài cốt của 55 lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. Đối với Bắc Triều Tiên, thì các thiện chí rõ ràng đó xứng đáng để Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và nhất là đàm phán về một điểm quan trọng trong thỏa thuận Thông Kim tại Singapore, đó là thiết lập một chế độ hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, tức là thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một hòa ước toàn diện. Theo tuần báo Anh, thì các nhà đàm phán Mỹ vốn biết rõ là tổng thống của họ đã bị che mắt như thế nào ở Singapore, đã có cái nhìn khác. Theo họ, việc phi hạt nhân hóa được đồng ý ở Singapore đối với Bắc Triều Tiên chỉ có nghĩa là loại bỏ toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên cùng với chiếc ô hạt nhân Mỹ dùng để che chở Hàn Quốc. Chế độ hòa bình cũng hàm nghĩa như vậy. Đầu tháng 8 này, đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nói rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên phải bắt đầu với một tuyên bố của Bắc Triều Tiên xác định địa điểm các cơ sở hạt nhân của họ. Vox, một trang web tin tức của Mỹ, tiết lộ rằng trong các cuộc thảo luận mới nhất ở Bình Nhưỡng, ông Pompeo đã đề nghị Bắc Triều Tiên bàn giao 60-70% số đầu đạn hạt nhân, được cho là lên đến 60 chiếc trong vòng 6 hoặc 8 tháng. Thế nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ. Thậm chí Bắc Triều Tiên còn cho rằng đó là những đề nghị không khác gì của xã hội đen.
Người Mỹ hiện đang gặp rắc rối. Các biện pháp được thiết kế để trừng phạt Bắc Triều Tiên có nguy cơ không còn hiệu nghiệm.
Trung Quốc là một người thực thi chính, đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Nhưng sau hội nghị Singapore, thì Trung Quốc đã mặc nhiên nới lỏng kiểm soát. Và hiện nay, trong bối cảnh một cuộc chiến thương mại toàn diện với Mỹ, thì Bắc Kinh sẽ không mặn mà trong việc hỗ trợ Mỹ trên vấn đề Bắc Triều Tiên. Sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng sẽ là tín hiệu về sự khôi phục quan hệ kinh tế Trung Triều. Nga cũng sẽ không giúp Mỹ. Kể từ tháng 9 năm ngoái, hơn 10.000 người Bắc Triều Tiên đã được đăng ký làm việc tại Nga, trái với lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Về phía Hàn Quốc, thì ông Moon Jae-in là một người ủng hộ mạnh mẽ yêu cầu của Bắc Triều Tiên về một hòa ước. Lời hứa của ông hôm 15 tháng 8 về tuyến đường bộ và đường sắt nối với Bắc Triều Tiên phản ánh hy vọng của ông về một sự thịnh vượng chung của cả hai miền. Theo The Economist, thì Washington đã không mấy hài lòng với hành động của ông Moon. Nhưng cho đến nay, thì Tổng thống Hàn Quốc đã khéo léo tránh không để lộ các bấn đồng với Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, lợi ích của Hàn Quốc và Mỹ chắc chắn không giống nhau. Với tính khí của mình, thì Tổng thống Trump có thể ngày một ngày hai cho rằng ông Moon đã phản bội ông với những hậu quả không lường trước được. Ông Trump cũng có thể đột nhiên cho rằng người bạn mới của ông là Kim Jong-un đã lừa ông và phản ứng với một cơn giận dữ. The Economist kết luận, do việc biện pháp trừng phạt trở thành một công cụ kém hiệu quả hơn, thì một lựa chọn quân sự từng được gọi là cú đấm sặc máu mũi có thể là giải pháp. Tóm lại, bất chấp bề nổi ngoại giao từ sáng, thì nguy hiểm vẫn ẩn sâu trên bán đảo Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Malaysia dừng các dự án với Trung Quốc để tránh bị vỡ nợ. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đóng cửa hàng chục chốt canh gác dọc biên giới hai nước. Cộng hòa Séc tưởng niệm 50 năm ngày Nga chiếm đóng Tiệp Khắc. Iran cho ra mắt chiến đấu cơ tự chế tạo đầu tiên. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc đối đầu về Iran khiến quan hệ thương mại Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Theo dòng thời sự, bất đồng Mỹ-Bắc Triều Tiên vẫn đe dọa ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phần 2 của chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tại Pakistan, tân thủ tướng Imran Khan đối mặt với những thách thức cải cách đất nước. Quan hệ căng thẳng giữa Islamabad và Washington, Cộng hòa Séc kỷ niệm 50 năm cách mạng mùa xuân Praha là những chủ đề thời sự đáng chú ý, tập trung chủ yếu trên báo Le Figaro số ra ngày hôm nay.
Thứ Bảy, 18 tháng 8, ông Imran Khan, cựu vô địch môn cricket, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Pakistan. Trong bài diễn văn, ông hứa hẹn đưa đất nước đi vào một kỷ nguyên mới. Tân thủ tướng Pakistan đặt ra 3 ưu tiên: chống gian lận thuế, chống tham nhũng và giảm lãng phí chi tiêu nhà nước.
Báo Le Figaro trong bài viết có tựa đề Imran Khan đối mặt với thách thức của một nước, tân Pakistan khẳng định ông ấy không còn giải pháp nào khác bởi vì đất nước đang đối mặt với một khối nợ khổng lồ, 28.000 tỷ rupee, tương đương với 200 tỷ euro, chiếm đến 80% tổng thu nhập quốc nội. Nguồn dự trữ ngoại tệ chỉ đủ dùng cho 2 tháng. Để tránh cuộc khủng hoảng, ông Imran Khan phải chọn một trong 3 giải pháp: nguồn trợ giúp từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nguồn tài trợ từ các ngân hàng phát triển đa phương, hoặc là sự hỗ trợ từ đồng minh Trung Quốc. Và ông Imran Khan ý thức được rằng, bất kể là kịch bản nào, các quỹ cho vay đều sẽ đòi hỏi các chương trình cải cách. Bên cạnh việc hứa hẹn làm trong sạch tài chính công, tân thủ tướng Pakistan còn cam kết nâng cao trình độ học vấn các trường công, tạo điều kiện cho 22,5 triệu trẻ em đến trường học và thiết lập một hệ thống bảo hiểm y tế cho người nghèo, cũng như là xây thêm 5 triệu nhà xã hội. Nói thì dễ, làm thì khó, bởi vì theo Le Figaro, khó khăn đầu tiên tân thủ tướng phải đối mặt là cải cách thuế. Chỉ có 800.000 người trong tổng số 200 triệu dân là phải nộp thuế. Tầng lớp chính trị gia là nhà vô địch gian lận thuế. Theo số liệu của Trung tâm Nhà báo Điều tra Pakistan, khoảng 60% các ứng viên bầu cử lập pháp và 3 trong số 16 bộ trưởng là không nộp thuế. Còn cuộc cải cách thuế của tân chính phủ Pakistan sẽ còn khó khăn hơn khi mà ông Imran Khan, để giành thắng lợi cuộc bầu cử này, đã phải thành lập một liên minh với nhiều chính trị gia lão luyện thay vì là đổi mới tầng lớp chính khách. Le Figaro cho biết, trong số 16 tân bộ trưởng, có đến 12 người từng làm việc dưới thời chế độ độc tài của tướng Musharraf trong những năm 2000. Đến mức bài xã luận của nhật báo Dow của Pakistan số ra ngày hôm qua được Le Figaro trích dẫn đã không ngần ngại chỉ trích. Imran Khan thông báo các dự án cải cách đầy tham vọng, tiếc rằng ông đã chọn các nhân vật biểu tượng cho sự trơ ì.
Liên quan đến đối ngoại, báo Le Figaro dự báo sóng gió trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan. Việc ông Imran Khan trở thành thủ tướng còn làm cho mối quan hệ này thêm bất định.
Quan hệ Mỹ-Pakistan bỗng trở nên trục trặc từ đầu năm nay. Đầu tiên hết là dòng tweet đầu năm của ông Donald Trump với những lời lẽ giận dữ hiếm thấy nhắm vào Pakistan khi cho rằng Hoa Kỳ đã phung phí 33 tỷ đô la cho nước này từ 15 năm qua, để rồi chỉ thu nhận được những lời giả dối và lừa phỉnh. Quốc hội Mỹ bực bội thái độ lững lờ của Islamabad với phe Taliban nên cũng giảm viện trợ xuống còn ở mức 150 triệu đô la cho năm 2019. Mới đây nhất là Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo còn ngăn chặn Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hỗ trợ nước này để lắp vào khoản tụt giảm nguồn dự trữ ngoại tệ, vì cho rằng Pakistan dùng tiền tài trợ của IMF nhưng trên thực tế có nguồn gốc từ ngân khố Mỹ để trả nợ cho Trung Quốc.
Về phía Pakistan, ông Imran Khan trong bài phát biểu mừng chiến thắng bầu cử đã có những lời lẽ nặng nề cho rằng đây không phải là một mối quan hệ đối tác mà là một mối quan hệ chủ tớ. Quân đội Pakistan chỉ là một lực lượng đánh thuê của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Do vậy, cũng như Mỹ, chính sách của nước này phải là Pakistan trước đã, như tuyên bố của tân ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi.
Thái độ hờ hững với Mỹ cũng bắt đầu hiện rõ trong giới quân đội, nhất là kể từ sau vụ ám sát Bin Laden do lực lượng Navy SEAL của Mỹ tiến hành tại Abbottabad năm 2011. Kể từ đó, Pakistan chuyển hướng thắt chặt hợp tác quân sự với Trung Quốc trong giai đoạn 2001-2017. Bắc Kinh trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Islamabad. Đầu tư kinh tế cũng tăng theo với dự án một vành đai một con đường. Nhờ vậy mà Pakistan ngày càng ít lệ thuộc vào Mỹ. Liên minh với Trung Quốc ngày càng rõ nét hơn khi Pakistan cảm thấy khó chịu trước sự xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và đối thủ Ấn Độ. Cuối cùng, báo Le Figaro cho rằng cuộc trắc nghiệm cho quan hệ Mỹ-Pakistan sẽ diễn ra tại Afghanistan. Tổng thống Ashraf Ghani thông báo hưu chiến trong 3 tháng. Phe nổi dậy Taliban chưa cho biết họ có ý định tạm ngưng các cuộc tấn công chống lại quân chính phủ Afghanistan hay không. Tuy nhiên, Pakistan, nơi ẩn náu của nhiều lãnh tụ và chiến binh Taliban, chắc chắn sẽ có một tầm ảnh hưởng lên cách điều hành các chiến dịch.
Không chỉ căng thẳng với Islamabad, chính quyền Washington giờ đây còn phải đọ sức với Ankara. Các báo Le Figaro và L'Echo cùng nhận định là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong cuộc đọ sức giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước dấy lên từ việc Ankara giam giữ mục sư Andrew Brunson hôm thứ Sáu 17 tháng 8, Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ duy trì lệnh quản thúc tại gia đối với vị mục sư này, bất chấp các áp lực từ Washington và đề nghị của luật sư. Chính quyền Ankara cáo buộc vị mục sư này sinh sống tại Izmir từ 21 năm qua, có các hoạt động gián điệp và có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức khủng bố. Trước việc chính quyền Erdogan từ chối khuất phục trước áp lực của Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã giận dữ áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tăng đôi thuế đánh vào nhôm và thép nhập khẩu từ Thổ. Để đáp trả, Ankara thông báo tăng thuế lên nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ. Hệ quả là kinh tế Thổ chao đảo. Trong vòng vài ngày, đồng nội tệ mất đến 40% giá trị, mức thấp nhất trong lịch sử. Dư chấn khủng hoảng tiền tệ Thổ bắt đầu lan sang các nước khác, nhất là Đức. Vụ việc chưa biết hồi nào kết thúc, nhưng vụ nã súng vào Đại sứ quán Mỹ ngày hôm qua chắc chắn còn làm cho căng thẳng hai bên tăng thêm một nấc.
Hôm nay, Cộng hòa Séc kỷ niệm 50 năm cuộc cách mạng mùa xuân Praha. Báo Le Figaro nhắc lại sự kiện 1968 bi thương này.
Ngày 21 tháng 8 năm 1968, chiến xa của Liên Xô tại Praha, báo Le Figaro đề tựa. Trên thực tế là vào ngày 20 tháng 8 năm 68, sau nửa đêm, một đội quân hùng hậu gồm 450.000 binh sĩ từ các nước Liên Xô, Ba Lan, Hungary và Đông Đức, cùng với 6.300 xe tăng, 800 chiến đấu cơ và một số lượng đại bác nhiều vô kể đã tràn vào xâm chiếm Tiệp Khắc, có 15 triệu dân. Sáng sớm ngày 21 tháng 8, người dân thủ đô Praha ngỡ ngàng phát hiện thủ đô của mình tràn đầy xe tăng Nga đến giải phóng người dân Tiệp khỏi quân phát xít. Già và trẻ ở Praha giận dữ và tuyệt vọng đến giải thích với những đạo quân đó rằng chẳng có một tên phát xít nào ở đây và yêu cầu họ trở về Moscow. Vài vụ va chạm đã diễn ra và súng đã nổ, hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có nhiều người bị xe tăng nghiền nát. Cuộc tiến công này được tiến hành theo lệnh của ông Leonid Brezhnev, một người cộng sản gốc Ukraine, lúc ấy là chủ nhân Điện Kremlin, nhằm dập tắt làn gió tự do mùa xuân Praha. Nhân dịp đó, ông Brezhnev đã cho phát triển học thuyết của mình về chủ quyền có giới hạn tại các nước Đông Âu, các đồng minh chủ yếu của Liên Xô nằm trong khối Hiệp ước Varsava.
Đề tài trên trang nhất các báo Pháp khá đa dạng. Nhật báo Kinh tế L'Echo ghi nhận doanh nghiệp cổ tức kỷ lục của thời kỳ phục hồi kinh tế thế giới.
Liên quan đến thời sự châu Âu, báo La Croix chú ý đến lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng gửi đến các giáo dân trước vấn nạn lạm dụng tình dục. Le Monde thì bận tâm đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Còn 9 tháng nữa mới diễn ra bầu cử, nhưng các đảng phái chính trị đang rục rịch tìm kiếm ứng viên. Về phần mình, Le Figaro đăng hình hai cụ người Triều Tiên ôm chầm lấy nhau khóc nức nở rồi đề tựa. Cuộc hội ngộ đau xé lòng của các gia đình ly tán bởi cuộc chiến Triều Tiên.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn, thăm bảo hộ mậu dịch, kinh tế Mỹ thấm đòn.
Tạp chí Kinh tế.
Các doanh nghiệp Mỹ là những nạn nhân đầu tiên của chính sách áp thuế nhập khẩu nhôm thép do chính quyền Trump ban hành. Kinh tế Hoa Kỳ thấm mệt vì biện pháp đánh thuế nhập khẩu vào hàng made in China. Nông gia vùng Midwest phẫn nộ khi bị khách hàng Trung Quốc tẩy chay. Vào lúc mà Bộ Thương mại Mỹ thông báo GDP tăng trưởng 4,1% trong quý 2 vừa qua, và đây là tỷ lệ cao nhất kể từ 4 năm trở lại đây, thì gần như cùng lúc, nghiên cứu của ngân hàng Goldman Sachs cho thấy nhiều lĩnh vực kinh tế Mỹ đã bắt đầu thấm mệt. Báo cáo về kết quả hoạt động hàng quý của các tập đoàn như là hãng xe hơi Ford hay General Motors, của tập đoàn sản xuất thiết bị điện gia dụng Whirlpool và kể cả của hãng nước ngọt nổi tiếng Coca-Cola đang hứng chịu hậu quả của chiến tranh thương mại Nhà Trắng gieo nên. Chính quyền Trump dọa đánh thuế xe hơi ngoại quốc nhập vào Mỹ. Hai con chim đầu đàn của nền công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ lại càng lo lắng hơn bao giờ hết. Ở hồi một cuộc chiến thương mại, chính quyền Trump mới chỉ đánh thuế nhôm và thép mà đã gây nhiều thiệt hại cho cả Ford lẫn GM. Hãng xe Ford thẩm định phí tổn của tập đoàn này đã tăng thêm 145 triệu đô la trong quý 2 và có thể khoản phụ trội đó còn tăng thêm 600 triệu nữa trong quý 3 tới đây. Với GM, thiệt hại lên đến 1 tỷ đô la cho cả năm 2018. Trong một bức thư gửi đến Nhà Trắng, General Motors không vòng vo trình bày rằng Mỹ tăng thuế nhập khẩu làm thu hẹp thị phần của hãng xe này trên thị trường nội địa và dẫn tới nguy cơ GM phải sa thải nhân viên ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bước sang hồi thứ hai, khi mà Trung Quốc phản công cũng đánh thuế vào hàng của Mỹ, thì hãng xe Ford lại càng lo lắng hơn do tập đoàn này đã bắt rễ vào thị trường đông dân nhất hành tinh. Còn trong trường hợp của GM thì một số các kiểu xe của hãng này sản xuất ngay tại Trung Quốc và Mexico, tập đoàn GM sẽ lãnh đủ nếu như Donald Trump đi đến cùng quyết định đánh thuế xe hơi. Còn hãng xe hai bánh nổi tiếng và cũng là một biểu tượng của nước Mỹ là Harley-Davidson thì cho biết thiệt hại trong 3 tháng qua lên đến 100 triệu đô la. Danh sách những nạn nhân của cuộc chiến mậu dịch do Donald Trump khuấy động khá dài. Ngân hàng Goldman Sachs dự phóng Washington mà tăng hàng rào thuế quan 10% thì lợi nhuận của 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ giảm 15%. Từ các nhà sản xuất hạt hạnh nhân ở bang California giàu có cho đến các nông gia trong vùng Midwest, nhà sản xuất rượu whisky và gin bang Colorado đều trông thấy thu nhập đổ dốc khi không thể bán sang thị trường châu Âu, Canada, Mexico và nhất là Trung Quốc. Nghịch lý ở đây, Tổng thống Trump đã tuyên chiến với các đối tác thương mại vì ông đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, vì ông muốn bảo vệ guồng máy sản xuất của nước nhà. Không chỉ có lĩnh vực sản xuất phải hứng chịu hiệu ứng boomerang, mà ngay cả người tiêu dùng cũng bị vạ lây. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, Chủ tịch Tổng Giám đốc hãng nước ngọt Coca-Cola là James Quincy cho biết đã phải tăng giá mỗi lon Coca do giá nhôm và thép đã tăng lên. Theo báo cáo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ được công bố hôm 30 tháng 7, tới nay 75% tỷ đô la hàng xuất khẩu của Mỹ bị ảnh hưởng do các biện pháp trả đũa để đối mặt với những đòn thương mại mà Nhà Trắng đã tung ra. 6 tiểu bang trên toàn quốc bị nặng hơn cả, và đấy là 6 bang đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Thomas Donohue nhấn mạnh rằng các hàng rào thuế quan tai hại đối với các doanh nghiệp, đối với tầng lớp công nhân, với nông gia và cả người tiêu dùng, nhiều thị trường đóng cửa với hàng sản xuất tại Mỹ. Cùng lúc, hàng Mỹ tăng giá làm sụt giảm mãi lực của các hộ gia đình. Các đòn ăn miếng trả miếng trong một cuộc chiến thương mại leo thang đánh vào thị trường lao động và làm suy yếu tăng trưởng. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross thì lập tức bác bỏ lập luận này với giải thích tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ chưa bao giờ cao như ở thời điểm này, còn thất nghiệp thì gần như không có. Vậy, đâu là thực, đâu là hư? Giữa hai bức tranh kinh tế vừa nêu, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California đưa ra nhận xét như sau.
Chúng ta cần thấy một cái sự thật phũ phàng, đó là các nước đã cứ đề cao tự do mậu dịch, chứ quốc gia nào cũng kín đáo bảo vệ một số khu vực kinh tế ưu tiên của họ vì lý do chính trị hay xã hội, cho nên áp dụng cái chính sách bảo hộ có chọn lọc. Thì chính quyền Donald Trump thì lại nói hịch toẹt cái chủ trương mậu dịch của ông ta đó, là tự do thật nhưng mà phải công bằng và hai chiều, chứ không chỉ có lợi cho một phía mà thôi. Vì vậy ông Trump mới mang tiếng là có cái tinh thần gọi là bảo hộ mậu dịch đó, thưa cô. Cái chuyện thứ hai đó là khi mà mở ra trận chiến mậu dịch với cái biện pháp áp thuế nhập nội đó, hoặc là đặt ra hạn ngạch nhập cảng và các cái biện pháp gọi là ngoài quan thuế đó, thì thành phần này thì sẽ có lợi và thành phần kia bị thiệt. Nói chung thì giới sản xuất cho xuất cảng thì có thể có lợi, nhưng mà cái giới tiêu thụ cái hàng nhập cảng đó thì bị thiệt, vì thực tế là họ bị đánh thuế. Thế Hoa Kỳ lệ thuộc rất ít vào xuất cảng, vì họ sản xuất lấy tới 88% cái số tiêu thụ nội địa, và vì tiêu thụ chiếm đến 70% tổng sản lượng kinh tế đó, thì dân số bị thiệt hại do mâu thuẫn mậu dịch dĩ nhiên là đông hơn là những cái thành phần mà gọi là có lợi đấy. Thế một thí dụ khác đó là việc áp thuế trên nhôm và thép sẽ làm các cái doanh nghiệp đó mà cần nhôm và thép đó phải trả giá đắt hơn. Họ đẩy phí tổn này đó cho giới tiêu thụ. Thí dụ thứ ba đó là vì cái viễn ảnh chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc, nông gia bán ngô bắp hay là đậu nành đã bị thiệt hại, nên Bộ Canh Nông Mỹ mới vừa phải tung ra một cái ngân khoản trợ cấp trị giá 12 tỷ đô la, nhưng mà không chấn an được các nông trại. Sau cùng thì nếu mà chiến tranh mậu dịch lan rộng ra các nước đó, thì chính kinh tế Mỹ cũng có thể bị suy trầm vào cuối năm tới đó. Cho nên ai cũng ngại, nhất là trong cái giới chủ trương tự do mậu dịch khá đông đảo trong Đảng Cộng Hòa của ông Trump, thưa cô.
Dạ, thế ngoài ra thì như vừa nói thì chính quyền Mỹ đã thông báo là sẽ trợ giúp các nông gia 12 tỷ đô la. Nhưng mà 12 tỷ đô la thì lấy ở đâu ra, và liệu rằng là bên Quốc hội có dễ dàng đồng ý?
Cái đó nó cũng là một vấn đề, nhưng mà thực tế ra thì cũng phải nói rằng là Hoa Kỳ đó là có một cái đạo luật gọi là về nông sản, tức là một cái hình thức trợ cấp về nông sản cho kinh tế Mỹ đó, tức là một cái chế độ bảo hộ mậu dịch mà cứ mỗi mấy năm thì lại gọi là tái tục một lần. Bên nào cũng có những cái thủ thuật riêng của họ như vậy, thưa cô. Nhưng mà lần này đó thì người ta sợ rằng là cái thành phần nạn nhân nó đông hơn rằng là cái thành phần gọi là được lợi nhờ cái biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump, thưa cô.
Phải chăng đây là cái động cơ khiến ông Trump đã có vẻ như là đấu dịu với lại Liên hiệp châu Âu trong cái cuộc tiếp xúc hôm 25 tháng 7 vừa qua với lại Chủ tịch Ủy ban châu Âu là ông Jean-Claude Juncker?
Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và Liên Âu đã mới chỉ tạm hưu chiến thôi, chứ còn đôi bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn và cần khắc phục. Và tính cho đến cuối tháng 7 vừa rồi thì sẽ bắt tay vào cái vòng đàm phán sơ bộ với nhau. Chúng ta cũng không nên quên rằng Hoa Kỳ và Liên Âu đã từng có hơn chục vòng đàm phán cái hiệp ước đối tác xuyên Đại Tây Dương về thương mại và đầu tư, mà rồi tan vỡ vào cuối năm 2016 khi mà ông Trump chưa lên làm tổng thống đó. Thì lần đó cái hiệp ước gọi đáp là TPCI hoặc là TTIP đó bằng Anh ngữ, đó là nó thất bại vì cái sự chống đối của nhiều thành phần bên phía Âu Châu. Bây giờ thì đôi bên có thể thu hẹp nội dung và mục tiêu đàm phán, nên sẽ có nhiều hy vọng hơn. Về nội dung đó, thưa cô, thì hai khối đồng ý thảo luận việc giảm bớt trợ cấp xuất cảng để hạ thấp hàng rào quan thuế và hạn ngạch nhập cảng trên một số sản phẩm công nghiệp, và còn xét tới cái việc cải tổ cơ chế của cái Tổ chức Thương mại Thế giới ONC đó. Còn phía Âu Châu cũng đồng ý cứu xét việc mua thêm khí lỏng và đậu nành của Mỹ, và phía Hoa Kỳ thì sẽ giải quyết cái việc áp thuế trên nhôm và thép nhập từ Âu Châu. Thế sau cùng thì tôi nghĩ hai bên hứa hẹn không áp thuế mới với điều kiện là không một bên nào nó rút khỏi cái vòng đàm phán, thưa cô.
Dạ vâng, nhưng mà rút cái kinh nghiệm từ cái vòng đàm phán xuyên Đại Tây Dương đã tan vỡ như anh vừa nhắc lại đó, thì thỏa thuận mà giữa ông Trump với lại Chủ tịch Juncker có còn những cái trở ngại hay cái rủi ro nào nữa hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng đằng sau những hứa hẹn thật ra vẫn còn mơ hồ đó. Người ta chưa biết đôi bên sẽ thỏa thuận những gì về kỹ nghệ xe hơi là cái khu vực kinh tế chiến lược cho cả hai phe. Chúng ta cũng chẳng nên loại bỏ cái kịch bản đó là ông Trump đó vẫn sẽ áp thuế trên xe hơi của Âu Châu bán vào Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam. Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đối với nền kinh tế Việt Nam. Thanh Phương đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới và cũng là hai thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, dĩ nhiên là có những tác động đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng là tác động tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Cho nên các chuyên gia kinh tế đang kêu gọi chính phủ Hà Nội phải có những biện pháp để đối phó với những tác động này, từ việc phá giá đồng bạc Việt Nam cho đến việc ngăn chặn hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa. Do lệ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu và đầu tư ngoại quốc trực tiếp, cho nên nền kinh tế Việt Nam rất dễ bị tác động từ cuộc đụng độ giữa Mỹ với hai đối tác thương mại Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia đã đệ trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư một báo cáo về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đưa ra những đề xuất nhằm bảo vệ nền kinh tế Việt Nam. Hãng tin Bloomberg ngày 18 tháng 7 vừa qua đã trích lời ông Lương Văn Khôi, phó tổng giám đốc của trung tâm này. Ông nói, nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc làm căng thẳng gia tăng qua việc ăn miếng, trả miếng, thì điều này sẽ khiến cho xuất khẩu và đầu tư ngoại quốc suy giảm, gây tác hại cho sản xuất nội địa của Việt Nam. Bloomberg cũng trích lời kinh tế gia Oceania Vittorino thuộc tập đoàn ngân hàng Úc New Zealand ở Singapore sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Việt Nam đã hội nhập rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cho nên chính phủ cần phải cẩn trọng điều chỉnh các chính sách để đối phó với những nguy cơ đó. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 20 tháng 7 từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, cũng đưa ra nhận định.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì hiện nay đang tiếp diễn và chưa có hồi kết, chưa rõ là nó sẽ đạt đến quy mô nào. Nó có biến thành một cuộc chiến tranh tiền tệ nữa không và nó sẽ có những tác động như thế nào? Hiện nay là tiền tệ có và đánh giá là cái tác động rất là xấu và tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu, làm cho thương mại toàn cầu giảm sút và tăng trưởng của kinh tế thế giới cũng bị giảm sút. Thế thì Việt Nam là cái nước có thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ và thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc. Thì nếu mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung mà diễn ra toàn diện thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Hiện nay thì chưa có một cái nghiên cứu định lượng cụ thể về các cái tác động đó, nhưng có thể tính toán sơ bộ thì có những các cái kịch bản khác nhau. Một là các cái hàng hóa mà Mỹ đánh vào Trung Quốc thì rất có thể là Mỹ cũng sẽ đánh vào Việt Nam, giống như là cái trường hợp thép và nhôm và những các cái trường hợp khác nữa. Thì đấy là một cái điều chúng ta cũng cần phải xem xét. Cái điểm thứ hai nữa là rất có thể là hàng hóa của Trung Quốc khi gặp khó vào thị trường Mỹ thì sẽ tìm cách vào thị trường Việt Nam, rồi thì lấy nhãn mác của Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Và điều đó sẽ làm các cơ quan giám sát của Mỹ sẽ tăng cường cái kiểm tra và cũng sẽ gây khó khăn, chi phí và thời gian cho các hàng xuất khẩu của Việt Nam, các cái doanh nghiệp của Việt Nam.
Theo Bloomberg, trong tháng này, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã đề nghị là Ngân hàng Nhà nước, tức là Ngân hàng Trung ương Việt Nam, nên xem xét việc phá giá tiền đồng đối với đô la Mỹ để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam. Cũng được Bloomberg trích dẫn, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, tuy vậy cảnh báo rằng phá giá tiền đồng có thể giúp cho xuất khẩu, nhưng nó cũng khiến cho lạm phát tăng cao và làm tăng giá các nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất nội địa. Phá giá tiền đồng khoảng 2% cho cả năm 2018 là một giải pháp hợp lý. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng không đồng ý với giải pháp phá giá đồng bạc.
Tôi không ủng hộ cái phương án này, bởi vì trong lịch sử Việt Nam, những các cái việc phá giá đồng bạc đã dẫn đến lạm phát và dẫn đến những các cái mất cân đối vĩ mô rất nghiêm trọng. Để tăng cường xuất khẩu thì phải thực hiện cải cách thể chế như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, tức là giảm các cái thời gian về hải quan rồi về thuế quan rồi thì xuất nhập khẩu qua cảng rồi thì vân vân, tất cả các thủ tục hiện nay đang chiếm một cái chi phí về thời gian và tiền bạc rất lớn, và phải nâng cao cái năng suất lao động và vận dụng khoa học công nghệ. Chứ còn phá giá đồng bạc theo tôi là một cái phương pháp cần phải hết sức thận trọng, và cho đến nay thì tôi không thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có dấu hiệu gì chứng tỏ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể làm một cái biện pháp như vậy.
Với việc Hoa Kỳ dọa đánh thêm thuế vào hàng Trung Quốc, Việt Nam đang lo ngại là hàng hóa Trung Quốc như dệt may, da giày sẽ tràn ngập thị trường nội địa. Cho nên các chuyên gia kinh tế đề nghị là các bộ của chính phủ phải phối hợp với nhau đưa ra những biện pháp phi thuế quan để hạn chế lượng hàng hóa Trung Quốc đổ vào Việt Nam, chẳng hạn như tăng cường kiểm tra chất lượng ở các cửa khẩu và nâng cao yêu cầu về chất lượng hàng nhập khẩu. Đây cũng là ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Diễn biến thứ ba có thể diễn ra, tức là Trung Quốc sẽ xuất khẩu rất mạnh sang Việt Nam khi mà cái thị trường xuất khẩu của Trung Quốc bị đánh thuế và có tác động tiêu cực. Nếu mà điều ấy nó diễn ra thì Việt Nam sẽ phải có các cái biện pháp như là có tăng cường cái công tác của hải quan, rồi thì phải có cái rào cản thương mại, phải có kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ. Cho đến nay thì các cái việc là kiểm soát nhập khẩu từ Trung Quốc qua biên giới của Việt Nam bằng cái con đường gọi là tiểu ngạch hoặc là buôn lậu thì cho đến nay là rất kém hiệu quả, nếu không muốn nói là chưa đem lại cái kết quả gì.
Trước mắt, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã được thấy rõ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, ngày 18 tháng 7, sau khi đã tăng đến 48% trong năm 2017, đứng đầu châu Á về mức tăng chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam đã sụt giảm 25% so với mức tăng kỷ lục trong tháng 4. Đó là hậu quả của việc các nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung lên nền kinh tế Việt Nam, khiến cho giới đầu tư ngoại quốc sẽ rút khỏi Việt Nam. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, mới đây các quan chức của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đề xuất thành lập 7 khu vực thương mại xuyên biên giới với Việt Nam để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn Made in Vietnam. Theo tin của tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 9 tháng 7 vừa qua, một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường. Phó thị trưởng của thành phố này nói với South China Morning Post rằng họ rất muốn tạo ra một khu vực hợp tác với Việt Nam, một quốc gia có nguồn vật liệu, vốn và nhân công tự do. Theo lời ông, các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn xuất xứ từ Việt Nam hay xuất xứ từ Trung Quốc. Bí thư thị xã Bằng Tường thì dự báo là các nhà xuất khẩu tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn khi gửi trực tiếp hàng Made in China tới Mỹ và một số sẽ được vận chuyển qua ngõ các nước thành viên ASEAN. Các quan chức của những địa phương sát biên giới Việt Nam đang nỗ lực chào hàng kế hoạch này cho các nhà xuất khẩu ở tỉnh Quảng Đông và vùng đồng bằng sông Dương Tử. Họ cho biết những nhà xuất khẩu đó sẽ được tiếp cận các nguồn lao động rẻ từ Việt Nam và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của cả hai bên biên giới. Những chính sách này, theo các tài liệu quảng bá, sẽ làm giảm chi phí hậu cần, nhân sự và thuế cho các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, theo South China Morning Post, Trung Quốc không dễ gì mà thuyết phục được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Là một thành viên của ASEAN và cũng là một trong những quốc gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, Việt Nam rất thận trọng trên vấn đề này. Tuy Hà Nội đồng ý với kế hoạch thành lập các khu vực thương mại xuyên biên giới, nhưng công trình xây dựng các khu này cũng như các cơ sở hạ tầng cần thiết lại đang chậm trễ. Tờ Nhật báo Hồng Kông trích lời một nhà báo Việt Nam cho biết là dư luận Việt Nam chống lại việc lập các khu vực thương mại xuyên biên giới bên phía Việt Nam vì rất nhiều người lo ngại khi thấy đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam đang gia tăng, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm và những vấn đề về đất đai. Tờ Financial Times ngày 20 tháng 7 vừa qua cũng đã loan tin là các nhà sản xuất ở Trung Quốc đang xem xét việc dời sản xuất sang Việt Nam và các nước có chi phí thấp khác ở Đông Nam Á. Nói cách khác, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang buộc họ phải đẩy nhanh các kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi mà lương công nhân đã tăng rất nhanh trong thập kỷ qua. Nhưng các nhà sản xuất, được Financial Times trích dẫn, lưu ý rằng việc chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài sẽ mất nhiều năm và có nguy cơ, một là từ đây đến đó, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đã được giải quyết, hai là chính quyền Trump sẽ mở rộng việc áp thuế sang những nước như Việt Nam để ngăn chặn việc các nhà sản xuất Trung Quốc né thuế.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Malaysia dừng các dự án với Trung Quốc để tránh bị vỡ nợ. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đóng cửa hàng chục chốt canh gác dọc biên giới hai nước. Cộng hòa Séc tưởng niệm 50 năm ngày Nga chiếm đóng Tiếp Khắc. Iran cho ra mắt chiến đấu cơ tự chế tạo đầu tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc đối đầu về Iran khiến quan hệ thương mại Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Theo dòng thời sự, bất đồng Mỹ-Bắc Triều Tiên vẫn đe dọa ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
trong chương trình phát thanh ngày mai. Sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thanh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Paris và Airbnb, cuộc chiến không hồi kết. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.